Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 22 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ ơn gọi của Tara Clemens từ một luật sư trẻ trở thành nữ tu dòng Kín Đa Minh. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về tiếng nói. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Cancun, Tòa Thánh kêu gọi các phe liên hệ ở Venezuela thương thuyết nghiêm túc để ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay, và đó là con đường duy nhất. Trong thông cáo công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức các nước Mỹ Châu gọi tắt là OSA tiến hành tại Cancun, Mexico, từ ngày 19 đến 21 tháng 6 này, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aosa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nói rằng, Tòa Thánh theo đuổi mục đích duy nhất là thăng tiến thiện ích của mọi người dân Venezuela và cổ võ một giải pháp hòa bình và dân chủ cho tình trạng hiện nay. Tòa Thánh tái khẳng định lập trường theo đó cần trả lời cho cuộc khủng hoảng này bằng một cuộc thương thuyết nghiêm túc và chân thành từ mọi phía. Ngay từ đầu, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Venezuela đã kêu gọi các tổ chức và lực lượng chính trị tại nước này vượt thắng những quyền lợi phe phái và ý thức hệ, lắng nghe tiếng nói của dân chúng và bảo vệ công ích. Đức Tổng Giám mục Aosa cũng nhắc lại rằng, con đường tiến tới giải pháp hòa bình như Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã viết trong thư gửi chính phủ và phe đối lập ở Venezuela ngày 1 tháng 12 năm ngoái. Qua đó, Đức Hồng Y kêu gọi mở một con đường dẫn tới các cuộc bầu cử tự do và minh bạch, cũng như đề ra những biện pháp giúp cung cấp các đồ cứu trợ nhân đạo, lương thực, thuốc men. Đức Hồng Y cũng đề nghị trả tự do cho các tù nhân chính trị. Ngoài ra, trong thông cáo tại Cancun, Đức Tổng Giám mục Aosa kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với tiến trình hòa bình ở Venezuela. Ngài không quên phê bình quyết định mới đây của chính phủ nước này triệu tập một quốc hội lập hiến. Biện pháp này thay vì giúp giải quyết vấn đề thì có thể làm cho tình hình phức tạp hơn và đe dọa tương lai dân chủ của đất nước.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi cải tổ sâu rộng Liên Hiệp Quốc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 20 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Turkson người Ghana khẳng định rằng cần củng cố cộng đồng các quốc gia để tăng cường những thành quả tích cực của sự toàn cầu hóa và ngăn chặn những hậu quả tiêu cực. Trong số các đề nghị được Đức Hồng Y Turkson đưa ra, ngoài Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đại diện các quốc gia, còn có một tập hợp khác, trong đó xã hội dân sự, cả các tổ chức xã hội liên quốc cũng được quyền có đại diện. Theo Đức Hồng Y, việc cải tổ Liên Hiệp Quốc là điều cấp thiết vì hiện tượng di cư hoàn cầu. Những ước lượng của Ngân hàng Thế giới và các thống kê về hiện tượng di tản nội địa khiến cho người ta đi tới kết luận rằng số người di dân trên thế giới hiện nay lên tới hơn 1 tỷ, tức là 1/7 dân số toàn cầu. Di cư ngày nay là một hiện tượng toàn cầu và phải được giải quyết nhờ các tổ chức siêu quốc. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Turkson cũng cảnh giác các nước Tây Phương đừng đọc hiện tượng di dân dưới khía cạnh cảm xúc, lo sợ bị mất căn tính hoặc tìm kiếm một cách bệnh hoạn những chính sách an ninh. Hiện nay có tới 85% những người xin tị nạn được đón nhận tại các nước nghèo nhất, những nước đang trên đường phát triển.
Đức Hồng Y Turkson đặc biệt phê bình chi phí cao về quân sự tại các nước trên thế giới vượt xa những ngân khoản dành cho việc trợ giúp phát triển tiếp tục bị cắt giảm. Nhiều nước phát triển cao có trách nhiệm về những cuộc xung đột và chiến tranh. Đức Hồng Y nói, Người ta không thể tạo sự bất ổn cho các nước bằng cách xâm lăng, cổ võ buôn bán khí giới và bỏ qua những bất công, làm cho toàn thể dân chúng thất vọng và thực hành thương mại theo những quy luật bất công, rồi than phiền rằng có quá nhiều người xin tị nạn và di dân. Đức Hồng Y Bộ trưởng Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện cũng tố giác thái độ nhân nhượng đối với các võ khí hạt nhân, mặc dù có gần 200 nước đã ký vào Hiệp ước Quốc tế cấm lan tràn võ khí hạt nhân. Đó thực là một điều bất bình thường, kinh khủng, khi mà người ta tôn trọng các hiệp ước quốc tế chống các võ khí tàn sát tập thể, ngoại trừ các võ khí hạt nhân.
Beirut, trong những ngày này, công nghị của Giáo hội Công giáo Menkit đang tiến hành ở phía nam thủ đô Beirut bên Liban từ ngày 19 tháng 6 để bầu vị thượng phụ giáo chủ mới, thay thế Đức Thượng phụ Gregoire Balaham, 84 tuổi, từ chức vì lý do tuổi tác. Đức Tổng giám mục Jean Clément Jean Bac, 74 tuổi, của giáo phận Aleppo bên Syria, là vị nhiếp chính, nói rằng việc bầu một vị chủ chăn tốt lành đứng trước tình trạng nóng bỏng và nguy hiểm hiện nay tại Trung Đông là điều đặc biệt quan trọng. Nhiệm kỳ của vị thượng phụ là mãn đời, ngài có thể bị thay thế vì những lý do hệ trọng hoặc tự ý đệ đơn xin từ chức với công nghị của giáo hội và Đức Thánh Cha. Công nghị kéo dài đến ngày hôm nay 22 tháng 6 tại Đại chủng viện Aintras với sự tham dự của 29 trong số 33 vị có quyền tham dự. Phiên họp đầu tiên đã được dành để cầu nguyện và suy niệm do Đức cha Joseph Callas, nguyên tổng giám mục Menkit của giáo phận Beirut và Jebel hướng dẫn trước khi các cuộc bỏ phiếu bắt đầu diễn ra từ ngày 20 tháng 6. Trong thời gian bầu cử cho đến khi kết thúc, mọi tiếp xúc với các cơ quan truyền thông và xã hội dân sự đều bị ngưng. Việc công bố tên của vị thượng phụ mới chỉ được làm sau khi nhận được sự hiệp thông giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco, một hình thức phê chuẩn cuộc bầu cử. Hiện diện tại công nghị cũng có Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, sứ thần tòa thánh tại Liban. Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit hiện có khoảng 1.600.000 tín hữu, trong đó phân nửa sống tại các cộng đoàn nước ngoài như Brazil, Argentina và Australia.
Lima, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Peru vào tháng Giêng năm tới. Tin này được phòng báo chí Tòa Thánh và Giáo quyền tại Peru cùng công bố hôm 19 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski và các vị lãnh đạo giáo hội địa phương đã xác định tin này trong cuộc họp báo tại thủ đô Lima. Theo đó, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Peru từ ngày 18 đến 21 tháng Giêng 2018 và sẽ dừng lại tại các thành phố Lima, Puerto Maldonado và Trujillo. Những ngày trước đó, ngài sẽ viếng thăm nước Chile từ 15 đến 18 tháng Giêng. Hiện diện trong cuộc họp báo để thông báo tin này có Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima, và Đức cha Miguel Cabrejos Vidarte, dòng Francisco, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng giám mục Peru. Ngoài ra còn có Đức ông Gregor Piotr Bielaska, đại biện tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Lima. Đức Thánh Cha Juan Paulo II đã hai lần viếng thăm Peru, lần đầu hồi tháng Giêng năm 1985 và lần thứ hai hồi tháng 5 năm 1988.
Ôn Châu, Đức Cha Phêrô Thiệu Trúc Mẫn, giám mục giáo phận Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, vẫn còn ở trong tay công an nhà nước Trung Quốc và người ta không biết ngài ở đâu. Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, 54 tuổi, thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng, không được nhà nước Trung Quốc công nhận. Ngài bị công an nhà nước bắt đi ngày 18 tháng 5 trong gần một tháng. Mới đây giáo dân thấy ngài mặc thường phục, đang đợi lấy hành lý ở phi trường Ôn Châu và người ta tưởng ngài được thả về, nhưng sau đó các linh mục vẫn không thấy ngài về nhà. Theo hãng tin Asia News, sự vắng mặt của Đức cha Thiệu Trúc Mẫn có thể là vì nhà nước muốn thuyết phục ngài gia nhập Hội Công giáo yêu nước dưới quyền kiểm soát của họ. Giáo phận Ôn Châu, theo các linh mục địa phương, hiện có 130.000 tín hữu công giáo, trong đó có 80.000 thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng. Trong quá khứ, tương quan giữa Cộng đoàn Công giáo chính thức và Công giáo Thầm Lặng có nhiều sóng gió, nhưng nay được mô tả là tốt đẹp hơn.
Ngày 20 tháng 6 vừa qua, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Bắc Kinh, ông Michael Klaus, kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, đồng thời bày tỏ quan tâm về những đề nghị thay đổi trong các quy luật về tôn giáo tại nước này. Trên trang mạng của Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh có viết rằng Đức cha Thiệu Trúc Mẫn đã 4 lần bị nhà nước đưa tới những nơi không được tiết lộ, và nay dường như ngài bị quản thúc tại gia. Chúng tôi kêu gọi tái lập tự do di chuyển của Đức cha. Đại sứ Klaus cũng cho biết ông lo ngại về một số quy luật mới trong dự thảo luật về các hoạt động tôn giáo tại Trung Quốc. Nếu không thay đổi các dự thảo luật này, thì chúng sẽ gia tăng những hạn chế quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại nước này. Dự thảo luật mới về các hoạt động tôn giáo được công bố hồi tháng 9 năm ngoái đã làm cho những người bênh vực nhân quyền báo động. Chúng sẽ bãi bỏ các hoạt động tôn giáo mà nhà nước coi là không chính thức. Ngoài ra, có khoản dự luật nói rằng các cơ sở tôn giáo phải đáp ứng những đòi hỏi về việc kế hoạch hóa thành thị. Các quan sát viên nhận xét rằng khoản luật này mơ hồ và tạo cơ sở pháp lý để tháo gỡ các biểu tượng tôn giáo như thánh giá.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thánh là các chứng nhân và bạn đồng hành hy vọng của chúng ta trên con đường cuộc sống. Hy vọng nên thánh trở thành hình ảnh của Chúa Kitô là món quà lớn lao nhất mà từng người trong chúng ta có thể trao tặng cho thế giới. Lịch sử của chúng ta cần có các người thần bí, khước từ mọi thống trị, ước muốn sống bác ái, huynh đệ và chấp nhận một phần khổ đau và mang lấy gánh nặng của tha nhân để thế giới có thể hy vọng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha đã quảng diễn tư tưởng của tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết: quả thật, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần phúc tốt hơn, nên không muốn cho các thánh đạt tới hạnh phúc trọn vẹn mà không có chúng ta. Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-xu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Đức Thánh cha nói, trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, đã vang lên lời khẩn cầu các thánh cho chúng ta. Nhiều người trong chúng ta hồi đó còn bé được cha mẹ bồng trên tay. Trước khi sức dầu tân tòng, biểu tượng cho sức mạnh của Thiên Chúa trong cuộc chiến chống lại sự dữ, linh mục mời toàn cộng đoàn cầu nguyện cho những người sắp lãnh nhận bí tích rửa tội bằng cách khẩn nài sự bầu cử của các thánh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc sống của mình, sự đồng hành của các anh chị em cả được ban tặng cho chúng ta. Các thánh, họ là những người đã đi qua cùng con đường của chúng ta, đã hiểu biết cùng các lao nhọc của chúng ta và sống mãi trong vòng tay của Thiên Chúa. Thư gửi tín hữu Do Thái định nghĩa sự đồng hành này bao quanh chúng ta với kiểu nói, đám đông các nhân chứng. Các thánh là như thế, một đám đông các chứng nhân. Đức Thánh cha giải thích như sau.
I cristiani nel combattimento contro il male non disperano. Il cristianesimo coltiva una inguaribile fiducia. Non crede che le forze negative e disgreganti possano prevalere.
Trong cuộc chiến chống lại sự dữ, các Kitô hữu không tuyệt vọng. Kitô giáo vun trồng một niềm hy vọng không thể chữa lành được. Nó không tin rằng các sức mạnh tiêu cực và phá tán có thể chiến thắng. Lời nói cuối cùng trên lịch sử của con người không phải là thù hận, không phải là cái chết, không phải là chiến tranh. Trong mọi lúc của cuộc sống có bàn tay của Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta và sự hiện diện kín đáo của tất cả các tín hữu đã ra đi trước chúng ta với dấu chỉ của đức tin. Sự hiện hữu của họ trước hết nói với chúng ta rằng cuộc sống Kitô không phải là một lý tưởng không thể đạt tới được. Và cùng nhau, nó an ủi chúng ta không cô đơn, Giáo hội bao gồm vô số các anh chị em thường là vô danh đã ra đi trước chúng ta, và qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, họ cũng liên lụy trong các chuyện của người còn sống dưới thế này. Lời khẩn cầu trong bí tích rửa tội không phải là lời khẩn cầu các thánh duy nhất ghi dấu con đường cuộc sống Kitô của chúng ta. Khi hai người đính hôn thánh hiến tình yêu của họ trong bí tích hôn nhân, việc khẩn nài các thánh lại được lập lại trên họ, lần này như là đôi bạn. Và việc khẩn nài ấy là suối nguồn của sự tin tưởng cho hai người trẻ bắt đầu hành trình cuộc sống lứa đôi. Ai yêu thương đích thực thì ước mong và can đảm nói tiếng luôn mãi. Luôn mãi, nhưng biết mình cần đến ơn thánh của Chúa Kitô và sự trợ giúp của các thánh để có thể sống cuộc đời hôn nhân luôn mãi. Không phải như vài người nói, trong khi tình yêu kéo dài. Không, luôn mãi. Nếu không thì tốt hơn là đừng lập gia đình, hoặc là luôn mãi hoặc là không có gì hết. Chính vì thế trong phụng vụ lễ cưới, chúng ta khẩn nài sự hiện diện của các thánh. Trong các lúc khó khăn, cần có can đảm hướng mắt lên trời bằng cách nghĩ tới biết bao nhiêu Kitô hữu đã đi qua sự khốn khó và đã gìn giữ áo rửa tội của họ trong trắng bằng cách giặt chúng trong máu của chiên con. Sách Khải Huyền nói vậy. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mỗi khi chúng ta cần đến sẽ có một thiên thần của Ngài đến nâng chúng ta dậy và trao ban ủi an cho chúng ta. Các thiên thần, đôi khi với gương mặt và trái tim của một người, bởi vì các thánh của Thiên Chúa luôn luôn ở đây, giấu ẩn giữa chúng ta. Điều này thật khó hiểu và cả khó tưởng tượng nữa, nhưng các thánh hiện diện trong cuộc sống chúng ta, và khi một ai đó khẩn cầu một thánh nam hay thánh nữ là bởi vì vị thánh ấy gần gũi chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Anche i sacerdoti custodiscono il ricordo di una invocazione dei santi pronunciata su di loro. È uno dei momenti più toccanti della liturgia dell'ordinazione.
Cả các linh mục cũng sẽ ghi nhớ kỷ niệm của một lời khẩn nài các thánh được đọc trên các vị. Đó là một lúc cảm động nhất của phụng vụ truyền chức. Các ứng viên nằm dài sấp mặt trên đất, và toàn cộng đoàn được Đức Giám mục hướng dẫn khẩn nài sự bầu cử của các thánh. Một người sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng của sứ mệnh được giao phó, nhưng cảm thấy rằng toàn thiên đàng đang ở đằng sau lưng mình, rằng ơn thánh của Thiên Chúa sẽ không thiếu bởi vì Chúa Giê-xu luôn luôn trung thành. Khi đó, có thể ra đi thanh thản và được bổ sức. Chúng ta không cô đơn. Và chúng ta là gì? Chúng ta là bụi đất khát vọng trời cao. Sức mạnh của chúng ta yếu đuối, nhưng mầu nhiệm ơn thánh hiện diện trong cuộc đời Kitô hữu thì mạnh mẽ. Chúng ta trung thành với trái đất này mà Chúa Giê-xu đã yêu thương trong mọi lúc của cuộc đời Ngài, nhưng chúng ta biết và muốn hy vọng nơi sự biến đổi của thế giới, nơi việc thành toàn vĩnh viễn, nơi sau cùng sẽ không còn có nước mắt, sự gian ác và khổ đau nữa. Ước chi Chúa ban cho tất cả chúng ta niềm hy vọng là thánh. Nhưng có ai đó sẽ có thể hỏi tôi, cha ơi, có thể nên thánh trong cuộc sống mọi ngày không? Có thể. Nhưng điều này có nghĩa là cần phải cầu nguyện suốt ngày hay sao? Không, điều đó có nghĩa là bạn phải chu toàn bổn phận của bạn mỗi ngày. Cầu nguyện, đi làm việc, trông nom con cái. Nhưng làm tất cả với tất cả con tim rộng mở cho Thiên Chúa, với ước muốn rằng công việc đó, cả trong bệnh tật, đau khổ đó, cả trong các khó khăn đó rộng mở cho Thiên Chúa. Và như vậy, chúng ta sẽ nên thánh, chúng ta có thể nên thánh, có thể. Ước chi Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng nên thánh, chúng ta có thể. Chúng ta nghĩ rằng đó là một điều khó, trở thành tội phạm thì dễ hơn là nên thánh. Không, có thể là thánh bởi vì Chúa trợ giúp chúng ta. Chính Ngài trợ giúp chúng ta. Ước chi Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng là thánh. Đó là món quà lớn lao mà từng người trong chúng ta có thể ban tặng cho thế giới. Ước chi Chúa ban cho chúng ta ơn tin một cách sâu đậm nơi Ngài, đến độ trở thành hình ảnh của Chúa Kitô cho thế giới này. Lịch sử của chúng ta cần có các người thần bí, khước từ mọi thống trị, khát vọng tình bác ái huynh đệ. Những người nam, nữ, sống và chấp nhận cả một phần khổ đau để mang gánh nặng của tha nhân. Nhưng nếu không có các người nam nữ này, thì thế giới sẽ không có hy vọng. Vì thế tôi cầu chúc anh chị em, và cầu chúc cho cả tôi nữa, là xin Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng nên thánh.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Ecos, Hy Lạp, Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil. Ngài xin các thánh bầu cử cho mọi người tin mạnh mẽ nơi Chúa Kitô để trở nên hình ảnh của Ngài cho thế giới. Xin các thánh giúp mọi người hiểu rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người và vì thế biết sống làm chứng cho niềm hy vọng trên trần gian này. Chúng ta hãy tiếp nhận lời Chúa mời gọi nên thánh và yêu thương phục vụ nhau trong cuộc sống thường ngày. Thế giới cần có các vị thánh và chúng ta tất cả đều được mời gọi nên thánh, không trừ ai. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tân phó tế trường truyền giáo Urbano, các nữ tu phan sinh truyền giáo Clara và các thừa sai Scott đang tham dự tổng tu nghị tại Roma. Ngài khích lệ các tu sĩ biết hướng cái nhìn về các vùng ngoại biên. Đức Thánh Cha cũng chào một nhóm các thị trưởng vùng Logoduro do Đức Cha Corrado Melis, giám mục Osieri hướng dẫn, các thành viên Hiệp hội Thành phố của Chúa bị đóng đinh rất thánh, các nhân viên cảnh sát bảo vệ rừng và môi sinh và Cộng đoàn Tình yêu và Tự do phục vụ giáo dục giới trẻ bên Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài cũng nhắc tới Ngày Quốc tế Người tị nạn cử hành hôm thứ Ba vừa qua và cho biết hôm thứ Hai, Ngài đã gặp một phái đoàn đại diện các anh chị em tị nạn được tiếp đón trong các giáo xứ và các dòng tu ở Roma. Lợi dụng dịp này, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn bày tỏ sự đánh giá chân thành đối với việc vận động cho luật mới về di cư, có tựa đề Ta đã là người nước ngoài, nhân loại làm tốt, được tổ chức Caritas Italia, tổ chức người di cư và các tổ chức công giáo khác ủng hộ. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết thứ Sáu tới đây là lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày toàn thể giáo hội cầu nguyện và bày tỏ lòng trìu mến đối với các linh mục. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ biết kín múc nơi Thánh Tâm Chúa lương thực cho cuộc sống thiêng liêng và niềm hy vọng của họ. Ngài xin các bệnh nhân dâng các khổ đau cho Chúa, để kéo đổ tình yêu của Chúa xuống con tim của con người. Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn biết dưỡng nuôi cuộc sống gia đình bằng tình yêu của Chúa Kitô. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et solum caelum in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ ơn gọi của Tara Clemens, từ một luật sư trẻ trở thành nữ tu dòng kín đa minh.
Trong một thế giới mà ơn gọi tu trì ngày càng giảm sút, đời sống tu trì đối với nhiều người có vẻ buồn chán, khác người, cực khổ, đi ngược với mong ước sống tự do, hưởng thụ của thế giới hiện đại. Thì bên cạnh đó, luôn có những ơn gọi thật đẹp là dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, là bằng chứng của sự tin yêu đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và cũng là chứng tá của những tấm lòng quảng đại hy sinh dưới mọi hình thức để vun trồng ơn gọi tu trì. Ơn gọi của Tara Clement, hiện nay là sơ Maria Đa Minh nhập thể, cũng là một ơn gọi khác người nhưng thật đẹp. Từ một luật sư trẻ, Clement đã theo tiếng Chúa gọi, tận hiến cho Ngài trong đời tu trì, và đặc biệt hơn nữa, cô đã chọn đời sống đang tu, chuyên lo việc chiêm niệm cầu nguyện. Tara Clement là một luật sư ở thành phố Anchorage, bang Alaska, Hoa Kỳ. Clement chuyên là một tín hữu tin lành, và chỉ vài tháng trước khi tốt nghiệp trường luật, cô đã gia nhập giáo hội công giáo. Việc trở thành tín hữu công giáo xảy ra khá là bất ngờ với Clement. Vài tháng trước khi tốt nghiệp Đại học Luật sư Clevitt và Clark ở thành phố Portland, bang Oregon, Clement cùng đi với một người bạn tham dự thánh lễ thứ sáu mùa chay, và ngày hôm đó là một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Clement đã quyết định trở lại công giáo. 3 tháng sau đó, dù phải làm việc toàn thời gian, mỗi chiều tối, Clement theo học về công giáo. Một ít tháng sau, vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm 2007, Clement hoàn toàn tin vào chân lý của công giáo. Clement đã được gia nhập giáo hội công giáo vào dịp lễ Vọng Phục Sinh năm 2008, và vài tháng sau đó, dù chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ trở thành nữ tu, cô luật sư trẻ Clement đã đến thăm đan viện thánh thể. Clement đã sống 2 năm rưỡi tại đan viện. Trước tiên là thỉnh sinh, sau đó là vào nhà tập. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Clement được tuyên khấn lần đầu tại đan viện thánh thể của các nữ tu Đa Minh ở Menlo Park, bang California, Hoa Kỳ, với tên dòng là Maria Đa Minh nhập thể. Ngày sơ Maria Đa Minh được đội chiếc lúp đen trên đầu thay cho chiếc lúp trắng khi vào nhà tập cách đây hơn 1 năm, vị linh mục chủ tế đã nói: "Hãy nhận lấy tấm lúp thánh này, qua đó con có thể nhận ra như ngôi nhà cầu nguyện dành cho Chúa và đền thờ cầu nguyện cho mọi người." Sơ Maria Đa Minh ý thức được rằng trung tâm của đời sống chiêm niệm của các nữ đan sĩ Đa Minh là tình yêu Chúa. Dù là một đan sĩ sống giam mình trong đan viện, không bao giờ đi ra ngoài, sơ vẫn có thể ôm trọn thế giới với tình yêu và cầu nguyện cho thế giới. Được hỏi về việc trở thành một đan sĩ, sơ Maria Đa Minh xác định: "Khi Thiên Chúa gọi chúng ta, Ngài rất kiên định." Điều này được chứng thực trong hành trình ơn gọi của sơ Maria Đa Minh. Khi luật sư Clement có ý định đi tu, nhưng vì số tiền hơn 100.000 đô la cô mượn để đi học quá lớn, và cô chưa thể thanh toán để vào nhà dòng, cô hầu như thất vọng trước khó khăn thách đố này. Chính lúc đó, hội Labour đã giúp cho cô Clement giải quyết vấn đề nợ sinh viên để có thể đi tu. Labour là một hội có trụ sở ở Minnesota, giúp đỡ cho những người có ơn gọi tu trì trả nợ, điều cản trở họ gia nhập đời tu. Hội Labour mở một lớp khoảng 10 đến 25 người, những người tin là mình có ơn gọi, và tổ chức chiến dịch quyên góp giúp họ. Clement tham dự chương trình này 2 năm. Vào cuối khóa, tưởng rằng cô phải đợi thêm 1 năm nữa vì không nhận được đủ tiền quyên góp để trả nợ. Nhưng rồi đã có 2 vị ân nhân đóng góp số tiền lớn, và Clement đã được giúp trả nợ tiền học. Như ông John Flanagan, giám đốc điều hành hội Labour, đã nói, Tara Clement đã không thực hiện hành trình ơn gọi một mình, nhưng nhiều người khắp nơi biết là họ đã làm điều gì đó để giúp cô trở thành nữ tu Maria Đa Minh. Và ông nhận xét rằng, cô ta đã gặp phải những khó khăn trên hành trình theo đuổi ơn gọi, nhưng cô đã đón nhận chúng với niềm tin tưởng lớn lao vào Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi Mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này có đề tài tiếng nói.
khi được vài tuổi, bé chào gia đình để tới lớp mầm, lớp chồi, lớp lá. Ở đây bé thấy bao điều mới lạ, bé biết trên đời có nhiều gia đình khác nhau. Bắt đầu học lớp 1, bé ra khỏi họ đạo và khu xóm, bé thấy các bạn từ các họ đạo khác, các xóm khác. Bé thấy xứ đạo mình, xã mình thật là rộng lớn. Đến hết cấp 2, có lẽ nhỏ mới đi hết các họ trong xứ, các xóm trong xã. Nhỏ bắt đầu thấy cuộc sống khá là phức tạp, bạn bè không dễ hiểu lắm. Học cấp 3, cậu học trò mới lớn, cần ra thị trấn huyện để học. Ôi toàn là bạn mới, tầm nhìn rộng vượt khỏi xóm làng thân quen. Phải mất hơn một tháng để làm quen. Các bạn trong lớp thật là tốt và chăm chỉ học hành. Thời sinh viên, lần đầu tiên lên thủ đô học, người quá đông, xe trên đường quá nhiều và nhanh. Người ta nói mà chẳng hiểu người ta đang nghĩ gì. May là có rất nhiều bạn tốt nơi xóm trọ cũng như trên trường học. Cũng mất tới hơn 3 tháng để làm quen với nhịp sống mới. Có nhiều điều, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngố. Hết thời sinh viên, chàng thanh niên vô Sài Gòn để tìm hiểu đời tu. Mọi người trong cộng đoàn rất tốt. Nhưng từ Hà Nội vô Sài Gòn, chẳng hiểu ngay được là mọi người đang nói gì. Mất hơn 1 tháng để chuyển dịch ngôn ngữ, từ tiếng Việt miền Bắc sang tiếng Việt miền Nam. Đó là chưa kể miền Trung, miền Tây. Vượt qua thách đố tiếng Việt là tới tiếng Anh. Tốt nghiệp đại học mà không thể nghe cũng chẳng thể nói tiếng Anh. Thế là ngày đêm luyện tập. Cái khó rồi cũng dần qua. Giờ đây không chỉ là tiếng Việt hay tiếng Anh nữa mà là tiếng Ý. Ngồi ăn cùng một bàn mà mỗi người thuộc mỗi châu lục. Nói tiếng Ý mà chưa hiểu nhau thì quay sang tiếng Anh. Nói hoài mà vẫn không hiểu thì nhờ nhau chuyển ngữ vòng quanh. Ví dụ, có người không rành tiếng Anh mà biết tiếng Pháp thì sẽ nhờ người vừa biết tiếng Anh vừa rành tiếng Pháp để chuyển ngữ. Làm hoài thì cũng dần quen. Bí quá thì hẹn nhau học thêm để sẽ nói sau. Người luôn mới lạ nhưng vẫn là người. Điều quan trọng trước hết là gặp nhau trong tình người, rồi sau đó sẽ hiểu con người đang nói gì. Bởi lẽ dù nói tiếng nói khác nhau, nhưng cùng là tiếng nói của những con người. Tuy nhiên câu chuyện về ngôn ngữ thì cũng có rất nhiều nhầm lẫn. Có cha người Tây Ban Nha học tiếng Việt, ngày nọ cha ra ngoài chợ và mua đồ, thấy hai mẹ con đang bán hàng, cha rất lịch sự chào. Cha nói, chào hai con mẹ. Mọi người trong mắt, cha tỉnh bơ vì cha không biết là mình đã nhầm giữa từ mẹ con với từ con mẹ, còn tôi thì nhầm tiếng Ý. Trong nhà có cha bị cảm sốt, hôm sau gặp ngài, tôi hỏi thăm rất tận tình. Tu se molie, cha nheo mắt không hiểu. Sau khi giải thích một hồi, hai bên hiểu nhau. Hóa ra là tôi nhầm giữa từ molie có nghĩa là bà vợ với từ melio có nghĩa là khỏe hơn. Lần khác tôi lên đọc sách thánh bằng tiếng Ý, tôi đọc cách rất tự tin. Sau thánh lễ có cha gọi lại, cha nói hôm nay con đọc nhầm một chữ mà chắc con không biết. Chữ nào thưa cha? Cha nói bài sách thánh có chữ consolazione có nghĩa là an ủi, mà con lại đọc thành colazione có nghĩa là bữa ăn sáng. Thế đó, nhầm mà cũng vui. Bây giờ đến chuyện gọi tên cũng chẳng hề đơn giản. Con tên là gì? Thưa con tên là Quyết. Mọi người nhăn mặt lắng tai nghe mà không biết phải gọi ra sao nữa. Dạ, ở Việt Nam con tên là Quyết. Tôi nói xong hình như mọi người vẫn còn đang chờ đợi điều gì đó khác nữa, thêm nữa. Đó là câu chuyện xảy ra trong một cộng đoàn quốc tế tại Italia mà mọi người đến từ khoảng 30 quốc gia khác nhau. Thấy mọi người không hiểu, tôi nói cách khác. Vậy thôi, con tên là Vinh Sơn, gọi theo tiếng Việt, Vincent theo tiếng Anh, Vincenzo gọi theo tiếng Ý. Bây giờ cứ gọi con là Vincenzo cho dễ gọi. Mọi người nói, ờ được đấy, tên này dễ gọi hơn. Thế là từ đó tên tôi là Vincenzo. Tuy nhiên, có người không đồng ý. Người ấy nói, Vincenzo là một cái tên của Italia, cậu là người Việt Nam, cậu phải giữ tên gốc của mình chứ. Thế là sau đó có người gọi tôi là Vincenzo, có người gọi tôi là Quyết. Tuy nhiên họ không phát âm đúng chữ Quyết trong tiếng Việt được, mà thường biến thể thành Quyết hoặc Quy hoặc Quê hoặc Quyết. Thêm khổ nữa là mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa lại có cách đặt tên và gọi tên khác nhau. Ví dụ, có nơi đặt họ trước tên, có nơi đặt tên trước họ, có nơi thường gọi theo họ, có nơi thường gọi theo tên, có nơi có hai tên và hai họ, có nơi lại thường gọi theo một cái tên nickname chứ không gọi đúng tên. thật là phức tạp. Còn khi chơi với các em thiếu nhi, các em giới thiệu tên, tôi cũng giới thiệu. Tôi là Vincenzo. Các em nói, ở đây người ta quen gọi Vincenzo là Enzo. Tức là họ gọi ngắn gọn phần đuôi của chữ. Thế là tôi lại thêm cái tên Enzo khi chơi với mấy em nhỏ. Khi nói chuyện với vài người Italia vùng Napoli, miền Nam nước Ý, tôi giới thiệu tên là Vincenzo. Thế là họ gọi tôi là Vince. Vì theo người vùng đó, Vincenzo thì gọi ngắn là Vince. Tức là họ gọi ngắn gọn phần đầu của chữ. Người khác gọi tên tôi vất vả đã thế. Tôi gọi tên người khác cũng vất vả chẳng kém chút nào. Vì cả mấy chục ngôn ngữ như thế. Thôi thì cứ cố gắng, Chúa biết và Chúa hiểu. Bạn mến, còn bạn, tên của bạn là gì? Người ta thường gọi bạn bằng bao nhiêu cái tên và bao nhiêu biệt hiệu? Bạn thích bạn được gọi tên là gì? Bạn thử nghĩ xem, Thiên Chúa là cha nhân hiền, gọi bạn bằng cái tên nào? Mời bạn hãy dành một chút thời gian để tự khám phá. Và chắc chắn đối với chúng ta là người Việt Nam, tiếng Việt có điều gì đó rất tuyệt vời.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới xa đời người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi 4000 năm dòng giã buồn vui khóc cười theo mệnh nước nổi trôi nước ơi. Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi. Tôi yêu tiếng ngang trời, những câu hò giận hơn khôn nguôi, nhớ nhung hoài mạnh tình xa tôi, vững tin vào mộng đẹp. Và yêu cô gái bên nhà miệng xinh ăn nói mặn mà có tôi yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh rừng đồng bốn sóng xa thái bình nhìn chúng dương hát câu nô lệ đất nước tôi dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn đất miền Tây chờ sức người vươn đất ơi đất nước tôi núi rừng cao miền Bắc ngược thiêng lúa miền Nam chờ cho mùa lên lúa ơi tôi yêu nhất trong trường biết ai tình ở trong sông Hương sông nó đây là nhờ kiều long máu sông Hồng đỏ vì chờ mong người yêu bạn với đàn trâu. Mình đi từ cõi rừng cao, dắt dìu nhau vào đến Cà Mau. Áo ơi, tôi yêu biết bao người, lý lẽ chân và còn ai nữa? Những anh hùng của đời xa xưa, những anh hùng của một ngày
đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Cancun, tòa thánh kêu gọi các phe liên hệ ở Venezuela thương thuyết nghiêm túc để ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay, và đó là con đường duy nhất. Vatican, Đức Hồng E. Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi cải tổ sâu rộng Liên Hiệp Quốc. Lima, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Peru vào tháng Giêng năm tới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.